Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc của thính giả. Tiếp đến là một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Hãy để ta lo việc biện minh cho con với chồng của con. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican hôm qua mùng 5 tháng 4, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản, giám đốc trung tâm mục vụ của giáo phận Long Xuyên Việt Nam, làm tân giám mục phụ tá của giáo phận này và chỉ định cho ngài hiệu tòa Acalisso. Đức cha Giuse Trần Văn Toản sinh ngày mùng 7 tháng 4 năm 1955 tại tỉnh Quảng Nam, giáo phận Đà Nẵng. Cha mẹ ngài gốc giáo phận Thái Bình di cư vào đây. Ngài theo học tại Tiểu chủng viện Long Xuyên từ năm 1966 đến 1974, rồi tại Đại chủng viện ở địa phương từ 1974 đến 81. Thầy Giuse Toản đã phục vụ 11 năm trong giáo xứ Môi Khôi Thạch Quới giáo phận Long Xuyên trong khi chờ đợi nhà nước cho phép chịu chức linh mục. Thầy tụ phong linh mục ngày 16 tháng Giêng 1992 thuộc giáo phận Long Xuyên và sau đó cha đã lần lượt đảm nhận các trách vụ sau đây: từ 1992 đến 99 làm phó sứ Môi Khôi Láng Sen, từ năm 2000 đến 2005 theo học tại Đại học De La Salle Manila, Philippines và đã đậu tiến sĩ về giáo dục. Từ năm 2006, cha làm giám đốc trung tâm mục vụ và phối hợp các hoạt động mục vụ và truyền giáo, làm giám đốc tiểu chủng viện Thánh Giuse, giảng dạy môn truyền giáo học tại Đại chủng viện Liên giáo phận Cần Thơ. Trong nhiệm vụ mới, Đức cha Giuse Trần Văn Toản sẽ phụ giúp Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, 69 tuổi. Từ 11 năm nay là giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, sau 4 năm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận này. Theo niên giám năm 2013 của tòa thánh, giáo phận Long Xuyên hiện có 224.157 tín hữu công giáo trên tổng số 4.783.000 dân cư và có 135 giáo xứ, 56 họ lẻ, 222 linh mục giáo phận và 19 linh mục dòng.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị thị trưởng và xã trưởng tại Italia luôn gần gũi dân chúng và lấy công ích làm tiêu chuẩn hành động của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 5 tháng 4, dành cho 104 đại diện của Hiệp hội các vị thị trưởng và xã trưởng tại Italia. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong tư cách là những nhà quản trị thành phố và làng xã, quý vị cảm nghiệm một sự gần gũi đặc biệt với các nhu cầu và mong đợi của dân chúng. Sự gần gũi này chính là một ý niệm nòng cốt của nền chính trị tốt. Chính trị hiểu như một sự phục vụ, bắt đầu từ sự gần gũi dân chúng, gần gũi cuộc sống thực tế. Trong tư cách là thị trưởng và xã trưởng, quý vị có thể sống và làm chứng về lối hành động như thế, khởi hành từ sự biết rõ thực tại của một địa phương và những ưu tiên cần giải quyết. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, các nhà quản trị hành chánh địa phương tìm cách theo đuổi một dự án chung, cổ võ sự đoàn kết của cộng đoàn. Công ích chính là ngôi sao bắt đầu hướng dẫn mọi hành động mưu ích cho tập thể. Nó chống lại nền văn hóa thịnh hành ngày nay, cá nhân chủ nghĩa thái quá, quyền lợi phe phái, các quyền chủ quan. Đức Thánh Cha cổ võ một thái độ trung dung giữa sự hoàn cầu hóa và chủ trương chỉ biết địa phương của mình. Ngài nói, nhiệm vụ của quý vị là nhắc nhớ những đặc tính và sắc thái riêng của mỗi lãnh thổ, đồng thời kiến tạo những nhịp cầu và những mối liên hệ vững chắc với các vị thế cao hơn. Hằng ngày, quý vị được kêu gọi giải quyết các vấn đề địa phương, nhưng luôn để ý đến một diện tượng bao quát hơn.
Roma, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đang tới hồi kết thúc, tuy rằng có thể là không phải trong năm nay. Đức Hồng Y Amato cho biết như trên hôm 4 tháng 4 vừa qua, bên lề buổi giới thiệu một tác phẩm của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 do Nhà xuất bản Vatican ấn hành. Hiện diện trong buổi giới thiệu cũng có Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Hồng Y Amato nói, án phong của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tiến hành tốt đẹp. Hiện nay Bộ Phong Thánh đang cứu xét phép lạ, và về vấn đề này cần có sự dè dặt kín đáo tối đa.
Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hai linh mục và một nữ tu thừa sai bị bắt cóc tại miền Bắc Cameroon bên Phi Châu, và cầu mong sớm có giải pháp tích cực cho vấn đề này. Hai linh mục thừa sai Fide Donum, Hồng Ân Đức Tin, thuộc giáo phận Vicenza, Bắc Italia, là cha Giampaolo Marta và Giannantonio Allegri, cùng với một nữ tu người Canada bị bắt cóc trong đêm mùng 4 vừa qua tại miền Bắc Cameroon. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã được thông báo về vấn đề này và Ngài giữ liên lạc liên tục với Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Cameroon. Ba vị thừa sai đã bị hai nhóm dò trang đến nhà của các vị ở giáo phận Maroua và bắt đi. Người ta không loại trừ giả thiết hai nhóm này thuộc dân quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram hoành hành tại miền Bắc Nigeria và Bắc Cameroon. Đức cha Beniamino Pizion, giám mục giáo phận Vicenza, nguyên quán của hai linh mục thừa sai, mô tả tình hình là rất tế nhị và khó khăn.
Thành phố Cáp, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu phê bình quyết định của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma không mau lẹ trả lời đầy đủ về phúc trình của cơ quan nhà nước. Tố giác Tổng thống đã lạm dụng tài trợ của quốc gia làm thương tổn văn phòng bảo vệ công cộng và quốc hội. Theo phúc trình này, Tổng thống Zuma đã chi tiêu gần 250 triệu đồng ran, tương đương với 24 triệu Mỹ Kim, để tăng cường an ninh cho dinh thự miền quê của ông ở Nkandla và xây một hồ tắm trong đó. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu nói, chúng tôi trân trọng nhắc nhở Tổng thống rằng hàng triệu người dân tiếp tục sống trong nghèo đói và nhiều người thiếu cả những nhà ở thô sơ nhất. Tình trạng này càng làm nổi bật gương mù, gần 1/4 tỷ đồng ran có thể được chi tiêu cho an ninh và tiện nghi của một công dân. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Stephen Brislin, Tổng giám mục giáo phận thành phố Cáp, Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu, cũng khẳng định rằng kết quả cuộc điều tra của vị bảo vệ công cộng thật là rõ ràng, cho thấy có sự chi tiêu thái quá trong việc tăng cường an ninh cho tư dinh Tổng thống ở miền quê, và hàng triệu đồng tiền thuế của dân chúng được dùng vào những chuyện riêng tư, lẽ ra chính Tổng thống phải trả những tiện nghi đó.
Vatican, quốc vương Abdallah của Jordani sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào thứ Hai ngày mai, 7 tháng 4, tại Vatican, trước cuộc chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Hãng tin Petra của Jordani truyền đi ngày 4 tháng 4 cho biết, trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, quốc vương cũng sẽ nói về quan hệ song phương, đối thoại liên tôn và những phát triển trong vùng. Sau đó, nhà vua sẽ tiếp tục du hành sang Áo và gặp Tổng thống Hans Fischer cũng như chính quyền nước này để thảo luận về những vấn đề Trung Đông, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria và cuộc thương thiết giữa Palestine và Israel dường như đang bị đình trệ. Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Amman của Jordani trưa ngày 24 tháng 5, chặng đầu tiên trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople.
Roma, trong 30 năm gần đây, ơn gọi giảm sút trong dòng tên, nhưng trong năm ngoái, 2013, số tập sinh của dòng có phần gia tăng. Báo Công giáo Lạc Khoa trực tuyến ở Pháp cho biết, trong năm ngoái, số tập sinh của dòng tên là 706 thầy, tức là tăng thêm 7 người so với năm trước đó. Sự gia tăng này nhiều nhất tại Âu Châu, thêm 24 thầy, tại Nam Á như Ấn Độ, tăng 8 thầy, tại Á Châu, Thái Bình Dương tăng thêm 1 thầy. Cách đây 30 năm, số tu sĩ dòng tên là 25.724 người, nhưng năm ngoái còn 16.986 tu sĩ, tức là giảm 8.738 người. Tạp chí Popoli của dòng tên đặt câu hỏi, phải chăng vị giáo hoàng dòng tên có ảnh hưởng tích cực đối với ơn gọi của dòng? Một điều chắc chắn là các tu sĩ của dòng tên gia tăng tại các nước nghèo.
Roma, Đại Thiên Văn Vatican sẽ tổ chức một khóa học cho các nhân viên phục vụ vào tháng Giêng năm tới 2015 về tương quan giữa đức tin và thiên văn học. Khóa học sẽ diễn ra tại thành phố Tucson, bang Arizona, Hoa Kỳ, nơi có chi nhánh của Đài Thiên Văn Vatican. Khóa học nhắm mục đích mang lại cho các học viên một sự hiểu biết thời sự về vũ trụ như một sự biểu lộ cụ thể tình thương của Thiên Chúa. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA truyền đi ngày 24 tháng 3 vừa qua cho biết các đề tài được đề cập đến trong khóa học thật là đa diện. Từ Big Bang, vụ nổ đầu tiên trong không gian đưa tới sự hình thành trái đất, cho đến việc thám hiểm các hành tinh và việc nghiên cứu về sự sống ngoài trái đất. Trong khóa học sẽ có những buổi thuyết trình, các buổi thực tập trong phòng thí nghiệm và viếng thăm nhiều địa điểm thiên văn học hiện diện trong vùng Tucson. Tu huynh Guy Consomagno, dòng tên, nghiên cứu gia tại Đài Thiên Văn Vatican, là người đề ra sáng kiến tổ chức khóa học, nói rằng quá nhiều người Công giáo không ý thức sự kiện khoa học là thành phần gia sản của chúng ta. Nếu thế giới hữu hình này là một sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, thì việc nghiên cứu thế giới này bằng khoa học là một cách thức thiết lập một quan hệ thân mật hơn với đấng tạo hóa.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn đón nhận khó khăn như một bài học.
Khó khăn và thử thách luôn là những người bạn đồng hành với ta trong suốt hành trình dương thế này. Sẽ chẳng nơi đâu ta có thể tìm thấy một hướng đi mà hoàn toàn chỉ có những con đường phẳng lì, rải chung quanh là những cánh hoa thơm tươi đẹp. Khó khăn sẽ luôn vây kín ta, dù ta có tài giỏi mấy, có khôn ngoan mấy đi chăng nữa. Khó khăn có thể đến do giới hạn của ta về kiến thức, hay do những yếu tố khách quan mà ta không thể lường trước hay làm chủ được. Nhưng sở dĩ ta luôn gặp khó khăn là bởi vì ngay bản thân con người chúng ta đã là một sự hữu hạn và không toàn vẹn rồi. Ta luôn sợ khó khăn vì khó khăn cho ta thấy giới hạn của mình. Khó khăn không mang đến cho ta cảm giác thoải mái. Khó khăn đẩy ta vào thế bế tắc. Khó khăn chặn đứng những lối đi của ta, khó khăn cắt đứt tất cả nguồn hứng khởi và đà tiến của ta. Cứ mỗi khi cảm được một sự khó khăn đang chờ ta phía trước, ta đều muốn thoái lui, muốn dừng lại, muốn tìm một lối đi khác nhẹ nhàng hơn để không phải đối đầu với nó. Khó khăn hệt như một kẻ thù của ta, nó phơi bày ra cho ta thấy những kém cỏi của mình. Nhiệm vụ của nó là muốn ta phải dừng lại, đừng tiếp xúc với nó, đừng cố gắng tìm cách vượt qua nó. Ít ai trong chúng ta nhìn thấy nơi khó khăn một cơ hội để thăng tiến. Nhìn đến khó khăn, ta chỉ thấy sợ, chứ không thấy nổi lên trong mình một khao khát chinh phục nó để đạt được một điều gì đó mới mẻ và to lớn hơn. Người luôn chạy trốn khó khăn là người chỉ mãi luôn ở lại trong chính cái thế giới nhỏ bé của mình. Đấy là một con người hèn nhát và sẽ chẳng bao giờ lớn lên được. Khó khăn sẽ làm cho ta đau, sẽ bào mòn những xù xì trong ta, sẽ lấy đi những gì cũ kỹ trong ta, và nhờ đó, nó sẽ làm nảy sinh trong ta những ý tưởng mới, sáng kiến mới. Ít ra, việc ta dám đương đầu với khó khăn cũng đã giúp chúng ta có thêm tự tin vào chính mình, giúp ta có thêm sức mạnh để vượt qua nó. những quy luật tự nhiên đã cho ta thấy chẳng có một thành công nào thật sự giá trị nếu trước đó không trải qua khó khăn. Viên ngọc tuy quý đấy, nhưng để có thể tỏa sáng, nó cũng cần được mài dũa. Một miếng sắt vụn, nếu muốn trở thành một con dao hữu ích, nó cần được rèn trong lò lửa. Một miếng gỗ hay phiến đá trơ trụi, nếu muốn trở thành một bức tượng đẹp cho người ta chiêm ngắm, nó phải chịu đau khi nghệ nhân điêu khắc đụng vào. Điểm 10 của ta sẽ chẳng có gì là quý giá khi nó không đến từ những giọt mồ hôi nước mắt của ta, không đến từ những ngày ta khổ công dùi mài kinh sử. Đồng tiền ta cầm trên tay sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi đó là kết tinh của những vất vả lao công. Nếu hạt mầm không dám tách mình ra thì cũng sẽ chẳng có một chồi non xuất hiện. Nếu một bào thai không chịu ra khỏi dạ mẹ, nó sẽ chết đi. Nếu ta sợ té mà không dám tập đi, sẽ chẳng bao giờ ta có thể chạy nhảy được. Một con chim không tập bay, nó sẽ chẳng bao giờ cảm nghiệm được vùng trời xanh trên cao kia đẹp biết chừng nào. Một con rắn chỉ có thể lớn lên khi nó chấp nhận chịu đau để lột đi lớp da cũ. Nếu con sâu không cố gắng tự mình chui ra khỏi kén, nó chẳng bao giờ có thể trở thành con bướm xinh. Nếu ta không dám để cho vị nha sĩ nhổ đi cái răng sâu, ta chỉ có thể ngồi đó khóc lóc với nỗi đau đang đọa đầy. Nếu ta không để cho vị bác sĩ tiêm vào ta mũi thuốc, có thể sẽ rất lâu sau ta mới thấy khỏe khoắn. Tạo hóa không gửi khó khăn đến cho ta để kìm hãm ta lại, nhưng là để ta có thể vượt qua nó mà trở nên tốt hơn. Hẳn là các bạn cũng có kinh nghiệm này, là niềm vui của chúng ta sẽ lớn hơn bội phần khi ta vừa vượt qua được một khó khăn nào đấy. Khó khăn không phải là kẻ thù của ta, nhưng là lực đẩy đưa ta đến chỗ trưởng thành hơn, triển nở hơn, vững mạnh hơn. Chính Đức Giêsu là con Thiên Chúa cũng phải nếm trải qua biết bao khó khăn để nên ơn cứu độ cho mọi người. Đứng trước con đường thập giá, Ngài cũng cảm thấy sợ, nhưng Ngài đã xem nó như một cơ hội để biểu lộ tình thương dành cho Chúa Cha. Chúa Cha đã ban cho Ngài sức để vượt qua khó khăn to lớn ấy để nêu gương cho chúng ta. Nếu chúng ta đã không thể tránh khỏi những khó khăn, và chính khó khăn lại là một cơ hội giúp ta thăng tiến, thì tại sao chúng ta cứ phải lo lắng khi nó xuất hiện trước mắt chúng ta? Chúng ta hãy xin ơn Chúa để Người ban cho chúng ta có một cái nhìn tích cực về khó khăn. Xin cho chúng ta thấy nơi đó lời mời gọi của Chúa, muốn ta tiếp tục dấn bước để có thể chinh phục chính sự ù lì của mình, và nhờ đó ta không ngừng lớn lên trong ân sủng của Ngài.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc trả lời một vài thắc mắc do thính giả nêu lên. Thính giả thứ nhất hỏi: Thưa cha, tại sao trong các bí tích như rửa tội, thêm sức, truyền chức thánh và sức dầu bệnh nhân lại phải dùng đến dầu? Dầu ấy là dầu gì và chúng có ý nghĩa gì ạ?
Đối với người Việt Nam cũng như các dân tộc Á Đông khác, dầu ô liu là một hình ảnh xa lạ. Nhưng đối với các dân tộc vùng Trung Đông, Âu Mỹ và một số vùng ở Phi Châu, thì dầu là một vật liệu quan trọng, có nhiều công hiệu như chữa bệnh, dinh dưỡng, thắp sáng. Dầu ô liu được dùng trong các nghi thức tôn giáo như trong Cựu Ước để sức dầu phong vương cho vua, cho sứ ngôn hay là tiên tri, hay là để cung hiến đền thờ. Chính Chúa Giêsu được gọi là Đức Kitô hay là Messia, nghĩa là đấng đã được sức dầu để giảng dạy và ban vương quyền. giáo hội tiếp nhận những tập tục và ý nghĩa đó và dùng các loại dầu thánh được Đức Giám mục làm phép trong thánh lễ thứ năm tuần thánh để sức cho người chịu phép rửa tội, sức tay vị tân linh mục hoặc là giám mục, sức trên trán người chịu phép thiên sức, sức dầu bệnh nhân để họ được ơn trợ lực phần hồn phần xác, sức bàn thờ của thánh đường và các vật dụng khác. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo trong đoạn số 1293 và 1294 dạy rằng sức dầu theo nghĩa tượng trưng đã có từ lâu trong Kinh Thánh là điều có nhiều ý nghĩa phong phú. Dầu là dấu hiệu sự phong phú và vui mừng. Dầu có ý nghĩa thanh tẩy nên người ta sức dầu trước và sau khi tắm. Dầu làm cho mềm dẻo, vì thế các lực sĩ và những người đô vật thường sức dầu. Dầu cũng là dấu hiệu sự chữa trị, vì nó làm dịu những vết sưng và vết thương và làm rạng rỡ vẻ đẹp, sức khỏe và năng lực. Tất cả những ý nghĩa trên đây của việc sức dầu cũng được đưa vào đời sống bí tích. Việc sức dầu dự tòng trước khi rửa tội có nghĩa là thanh tẩy và củng cố người sắp được rửa tội. Việc sức dầu cho bệnh nhân diễn tả sự chữa lành và nâng đỡ người bệnh. Việc sức dầu hương thảo, Krishma khi ban phép thêm sức cho người đã chịu phép rửa tội hoặc khi chuyển chức thánh là dấu chỉ sự thánh hiến. Do phép thêm sức, các tín hữu Kitô theo nguyên nghĩa của từ này có nghĩa là những người được sức dầu, họ được tham gia nhiều hơn vào sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô và được sung mãn các ơn của Chúa Thánh Thần để toàn thể cuộc sống của họ tỏa hương thơm của Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto, tạ ơn Thiên Chúa, đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô. Tạ ơn Người là đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô như hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ, cũng như những kẻ bị hư mất. Còn Thư Thánh Gioan Tông Đồ cũng viết rằng, phần anh em được đấng thánh sức dầu, và tất cả anh em được ơn hiểu biết, dầu mà anh em đã nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa, nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự.
Nhưng thưa cha, giáo hội có pha chế gì thêm vào dầu ô liu dùng trong việc ban các bí tích hay không ạ?
Tuy không được Kinh Thánh xác định rõ ràng, nhưng dầu sử dụng để ban phép thêm sức vẫn được giáo hội từ thời cổ xưa gọi là Krishma, tức là dầu ô liu có pha hương thảo và được thánh hiến. Thánh Cipriano, giám mục thành Cartago ở Bắc Phi đã làm chứng về việc thánh hiến dầu như một phong tục cổ kính của giáo hội. Các nguồn sử liệu cổ xưa không nói gì về việc pha trộn chất thơm và dầu thánh. Nhưng theo ông Pseudo Dionysi Areopagita, trong dầu để sức có nhiều chất, sự pha trộn dầu và hương thảo đã được chứng thực từ đầu thời Trung Cổ. Thánh Tommaso Aquino giải thích ý nghĩa tượng trưng của dầu hương thảo như sau. Hương thảo có đặc tính nổi bật là tỏa hương thơm. Hương thơm có đặc tính tỏa lan ra, vì thế nó tượng trưng sự sung mãn của Thánh Thần được thông ban qua dầu hương thảo, vì nó tràn lan sang người khác. Đó là một dấu chỉ đặc tính của phép thêm sức là hình thành cộng đoàn. Cũng vậy, dầu là dấu chỉ sự sung mãn của Thánh Thần được lan tỏa trong hoạt động của cộng đoàn. Trong nghi thức rửa tội, sau khi đổ nước thánh tẩy, vị linh mục sức dầu thánh trên trán tân tòng và ý nghĩa cử chỉ này muốn xác quyết rằng từ nay người tân tòng được thuộc về một dân tộc thánh, tư tế, vương giả và tham dự vào các chức vị của Chúa Kitô như Thánh Phêrô đã quả quyết. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng huyền diệu.
Có một nữ thính giả nêu thắc mắc thứ hai như sau. Thưa cha, khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước, con có cảm tưởng mình đứng trước một chuỗi các cuộc chiến tranh, từ cuộc thảm sát người Ai Cập trong cuộc xuất hành của dân Do Thái, cho đến cuộc chinh phục đất hứa dưới thời các quan án, cuộc chiến giữa David và quân Philistine, cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa vương quốc Judah và Israel. chiến tranh đẫm máu chống lại các cuộc xâm lăng của người Assyria, Babylon, Medes, Hy Lạp và La Mã. Không có thời kỳ nào mà không có bạo lực và chiến tranh. Trầm trọng hơn nữa là người ta có cảm tưởng rằng các cuộc chiến tranh đó do chính Thiên Chúa truyền khiến và đó là những cuộc thánh chiến. Tại sao có nhiều bạo lực như thế trong Kinh Thánh ạ?
Khi đọc những đoạn văn như thế từ thời xa xưa, nhiều tín hữu Kitô cũng đã tự hỏi, phải chăng Thiên Chúa trong Cựu Ước có phải là Thiên Chúa của các mối phúc thật trong Phúc Âm hay không? Ông Marcion qua đời khoảng năm 160 đã loại bỏ toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước ra khỏi sổ bộ các sách Kinh Thánh do Thiên Chúa linh hứng. Ông ta đã thiết lập bộ Kinh Thánh Tân Ước được thanh lọc và chỉ gồm có 10 thư của Thánh Phaolô cùng với Phúc Âm theo Thánh Luca đã được thanh lọc theo ý tưởng của ông, nhưng hành động của ông Marcion đã bị giáo hội loại bỏ. Khi đọc các văn bản Kinh Thánh, bạo lực, chiến tranh, trước hết chúng ta phải luôn nhớ hai điều trong đường lối cư xử của Chúa đối với dân Ngài. Thiên Chúa của Kinh Thánh là một nhà sư phạm thực sự. Ngài biết rằng không thể làm cho con cái Ngài một sớm một chiều hiểu chọn những chân lý cao cả. Vốn là đấng chậm giận, Chúa chấp nhận để cho dân của Ngài hiểu một cách từ từ mầu nhiệm tình thương và những đòi hỏi của Ngài đối với hòa bình. Các giáo phụ gọi đó là một sự syncatabasis, một sự hạ cố, một thái độ hạ mình của Chúa để thích ứng với trình độ hiểu biết của dân Ngài. Trong mỗi thời điểm của lịch sử dân Ngài, Chúa giới hạn mặc khải của Ngài ở mức độ dân Ngài có thể hiểu được và chấp nhận, vì sự yếu đuối và tội lỗi của loài người. Đạo lý này đã được Công đồng Chung Vatican II tóm gọn trong hiến chế Dei Verbum về mặc khải. Rồi, sau nhiều cuộc xung đột đẫm máu, Israel hiểu rằng giải pháp lý tưởng không phải là lấy máu đền máu, nhưng danh xưng tốt nhất dành cho Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa các đạo binh, mà là đấng phá vỡ chiến tranh. Có sự tiến triển từ từ trong mặc khải của Chúa cho dân Ngài. Trong Cựu Ước, Chúa tỏ mình cho dân như là Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa phá vỡ chiến tranh, Vua hòa bình. Ví dụ, sau thời lưu đày Thiên Chúa không những lặp lại rằng Ngài là Thiên Chúa từ ái, chậm giận và giàu tình thương, Ngài ban cho dân Ngài hy vọng rằng qua nhóm nhỏ còn lại, hòa bình là điều có thể trong thành Jerusalem được đổi mới hoàn toàn. Cộng đoàn nhỏ còn lại đó sẽ được một vị mục tử hướng dẫn chưa từng có. Trái ngược với những vị vua chúa thế trần này, vị mục tử đó sẽ là vua hòa bình, Ngài cưỡi lửa con và chẳng thà trở thành nạn nhân hơn là làm người thống trị. Lưỡi gươm của Ngài là lời từ miệng Ngài phán ra. Bạo lực của võ khí sẽ bị lời Chúa chiến thắng bằng sức mạnh của sự thật. Sang đến Tân Ước thì mặc khải dần dần cho thấy Thiên Chúa không võ khí. Khi hai người con ông Zebedee muốn Thiên Chúa cho sấm sét từ trời quật xuống trên làng xứ Samaria vì đã không tiếp rước thầy mình, Chúa Giêsu của trách họ. Chúa Giêsu từ chối sử dụng bạo lực để tự vệ chống lại những kẻ muốn bắt Ngài. Rồi Chúa dạy chúng ta tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Được gương thầy Chí Thánh soi sáng, các môn đệ sẽ hiểu rõ giáo huấn của Ngài về sự tha thứ, về sự yêu thương cả kẻ thù nữa.
Bây giờ Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề: Hãy để ta lo việc biện minh cho con với chồng của con.
Mẹ Maria nói, con gái rất yêu quý của mẹ, khi chấm dứt sự xuất thần đã làm cho mẹ được đầy tràn niềm vui vô tả. Các giác quan mẹ lại phải mở ra cho các việc của trái đất. Tư tưởng đầu tiên sắc nhọn như cây gai hoa hồng đâm vào tim mẹ đang được vùi trong các hoa hồng của tình yêu Thiên Chúa đã trở nên bạn tình của mẹ mới một lúc thôi. Đó là tư tưởng của Giuse. Từ rầy, mẹ đã dành tình yêu của mẹ cho ông, vị canh gác thánh thiện và đầy quan tâm của mẹ. Từ lúc ý muốn của Thiên Chúa qua lời của thầy cả đã muốn cho mẹ là vợ của Giuse, mẹ đã có thể biết và định giá sự thánh thiện của vị công chính này. Hợp nhất với ông, mẹ đã cảm thấy biến đi sự cô đơn của kẻ mồ côi, và mẹ không còn khóc tiếc nơi náu ẩn của đền thờ mà mẹ đã mất. Ông là sự êm dịu của người cha khuất bóng cho mẹ. Ở bên ông, mẹ cảm thấy an toàn, giống như ở gần vị thầy cả. Tất cả ngập ngừng đều tan biến. Và không phải nó chỉ tan biến, mà nó đã được quên đi hết, tới nỗi nó đã ở rất xa con tim đồng trinh của mẹ. Mẹ đã hiểu rằng không một ngập ngừng nào, không một sợ sệt nào phải biện bạch đối với Giuse. Sự đồng trinh của mẹ giao phó cho ông còn được an toàn hơn một đứa trẻ ở trong tay mẹ nó. Bây giờ phải làm sao để nói với ông rằng mẹ sắp làm mẹ? Mẹ tìm lời để loan báo việc đó cho ông, một sự tìm kiếm khó khăn. Mẹ không muốn tự phụ về ơn của Thiên Chúa và không muốn nói, dù bất cứ lối biện minh nào, về việc làm mẹ của mẹ rằng Chúa đã yêu tôi hơn hết các phụ nữ, và người đã làm cho tôi, nữ tỳ của người, thành hiền thê của người. Nhưng đánh lừa ông bằng cách giấu ông tình trạng của mẹ thì mẹ cũng không muốn.
Nhưng trong khi mẹ cầu nguyện, Chúa Thánh Thần mà mẹ được đầy tràn đã nói với mẹ: "Hãy yên lặng, hãy để ta lo việc biện minh cho con với chồng của con." Khi nào, bằng cách nào, mẹ đã không hỏi. Mẹ luôn luôn phó thác cho Thiên Chúa, giống như bông hoa phó thác cho mặt nước mang nó. Không bao giờ đấng hằng hữu để cho mẹ thiếu sự trợ giúp. Bàn tay người nâng đỡ mẹ, bảo vệ mẹ, hướng dẫn mẹ từ trước tới giờ, thì lúc này người cũng còn làm việc đó nữa. Con ơi, thật là đẹp và khích lệ dường nào đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa, vị Thiên Chúa nhân từ. Người nhận lấy chúng ta trong cánh tay người giống như một chiếc nôi, mang chúng ta đi giống như một chiếc thuyền tới bến cảng ánh sáng của điều thiện, sưởi ấm con tim chúng ta, củng cố cho chúng ta, nuôi nấng chúng ta. Người cho chúng ta được nghỉ ngơi và ban niềm vui, người ban cho chúng ta ánh sáng và hướng dẫn chúng ta. Sự tin cẩn nơi Thiên Chúa đó là tất cả, và Thiên Chúa ban tất cả cho kẻ tin cẩn nơi người. Người ban chính mình người. Chiều hôm đó, mẹ đã mang sự tin cẩn của một tạo vật nơi mẹ tới mức toàn vẹn. Bây giờ, mẹ đã có thể làm việc đó vì Thiên Chúa ở trong mẹ. Trước hết, mẹ có sự tin cẩn của một tạo vật hèn mọn là mẹ, luôn luôn là không, cho dù mẹ đã được yêu thương biết bao, đến nỗi mẹ có thể là kẻ không tỳ ố. Nhưng bây giờ, mẹ có một sự tin cẩn thần linh vì Thiên Chúa đang thuộc về mẹ, bạn tình của mẹ, con của mẹ. Ôi, niềm vui được làm một với Thiên Chúa, không phải vì vinh quang của mẹ, nhưng để yêu người trong sự hiệp nhất trọn vẹn, để có thể nói với người: Chúa, một mình Chúa ở trong con, Chúa hãy hành động với sự trọn lành thần linh của Chúa trong hết mọi sự con làm.
Nếu người không nói với mẹ, hãy nín lặng, thì có lẽ mẹ cũng dám sấp mặt xuống đất và nói với Giuse: Chúa Thánh Thần đã vào trong tôi, và tôi đã có phôi thai của Thiên Chúa ở trong tôi, và ông sẽ tin mẹ vì ông kính chuộng mẹ, và bởi vì cũng như những người không bao giờ nói dối, họ không thể tin là các người khác nói dối. Đúng, để tránh cho ông sự đau khổ về sau, mẹ có thể vượt thắng sự gớm ghét phải gán cho mình một sự ca ngợi như vậy. Nhưng mẹ đã vâng lời mệnh lệnh của Thiên Chúa, và trong nhiều tháng, kể từ lúc này, mẹ cảm thấy vết thương đầu tiên làm cho con tim mẹ chảy máu. Sự đau đớn đầu tiên của định mệnh làm đấng đồng công cứu chuộc của mẹ, mẹ đã hiến dâng nó và chịu đựng nó để cho các con một quy luật cư xử trong những lúc đau khổ tương tự. Khi các con phải nín lặng vào lúc mà một biến cố đặt các con vào một ngày bất lợi bên một người mà các con yêu. Hãy giao phó cho Thiên Chúa việc giữ gìn thanh danh cho các con và những tình cảm mà các con quan tâm đến. Hãy lo xứng đáng sự bảo vệ của Thiên Chúa bằng một đời sống thánh thiện. Rồi hãy đi trong bình an. Dù mọi người chống lại các con, nhưng người bảo vệ các con trước mặt những kẻ yêu các con và sẽ làm sáng tỏ sự thật. Con gái mẹ, bây giờ hãy nghỉ ngơi và hãy càng ngày càng là con gái mẹ hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trên đồi Canvê do Thanh Huyền trình bày.
Con tim bàng hoàng tan
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.